phỏng vấn cô Vika do cô Marija Dugazic thực hiện ngày 10 tháng 6, 2002. Lời cô Marija Dugazic.
Thị nhân Vika Ivankovic rất vui mừng vì lần này qua tờ Gaf Mira có thể truyền đạt tình yêu của Đức Mẹ đến với tất cả chúng ta và đồng thời lượng địch đúng mức những ngày hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ. Cô nhớ rất rõ, hôm đó 24 tháng 6 năm 1981, cô từ Mostar trở về, chị ruột cô, Zenka, nói với cô và là các bạn mà Zana và Avenka đang tìm cô. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, cô liền đi ngay để tìm gặp họ. Nhưng cô gặp Mika, em của Marija. Em này hình như đang hoảng sợ chuyện gì đó, giúp cô đến mau. Khi cô đến gần, Melka nói với cô là em có thấy Đức Mẹ. Cô sợ quá, liền cởi giày ra và chạy đi. Tuy vậy cô trở lại. Và trên đường đi, cô gặp Enva và kể lại cho cậu ấy tất cả những gì cô đã nghe được. Đến nơi, Enva cũng được thấy Đức Mẹ và chạy trốn về nhà. Lục trong ký ức, Vika tiếp tục kể lại như sau.
Tôi ngồi lại trên đường đi và không tiếng cũng không lui. Tôi cúi đầu xuống đất. Tôi sợ không dám nhìn về hướng mà Marjana, Ivanka và Milka vừa chỉ cho tôi. Nhưng có một cái gì đó đẩy tôi ngẩng đầu lên nhìn về chỗ hiện ra. Tôi đã từ ngẩng đầu lên và tôi thật sự đã thấy Đức Mẹ. Ở buổi chiều đầu tiên, Đức Mẹ dùng tay ra dấu cho chúng tôi đến gần hơn. Chúng tôi lúc ấy đang đứng trên đường, con người thì đứng trên đồi. Không một đứa nào trong chúng tôi đủ can đảm hay đủ sức mạnh trong ngày đầu tiên ấy để mà đáp lại người. Đức Mẹ ra dấu mời gọi chúng tôi, thì chúng tôi lại chạy về nhà. Vì chỉ nói việc này cho một ít người mà thôi. Người ta đưa ra đủ thứ lời lẽ giải thích, nhưng chúng tôi vẫn cứ nói và quyết định đợi đến hôm sau để xem Đức Mẹ có đến lại nữa không. Nếu người đến, chúng tôi sẽ nói lại cho dân chúng. Còn nếu người không đến, chúng tôi sẽ không nói gì nữa về việc này. Thế là đến hôm sau, Marjana, Ivanka và tôi đi trên cũng con đường đó. Đức Mẹ đã có mặt ở đó trên đồi.
Hôm đó cô cảm thấy thế nào?
Những ngày khởi đầu đó tôi không bao giờ có thể quên được. Và lúc này đây, khi tôi đang nói với bạn, tất cả sự kiện đó như đang sống trong tôi, như thể đang kể ra ngay bây giờ. Chỉ cần một lần gặp gỡ và một ý nghĩ về Đức Mẹ, đối với tôi tất cả đều là thánh thiện.
Cô nói là Đức Mẹ ở mặt ở đấy vào lúc thứ hai. Làm thế nào cô biết đó là Đức Mẹ thật?
Không gì đẹp như Đức Mẹ cả. Tuyệt đối không gì cả. Vậy thì còn ai vào đấy nữa? Đó là một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời được. Sau này khi chúng tôi hỏi tại sao người đẹp như thế, thì người đáp, ta đẹp vì ta yêu mến.
Các buổi gặp gỡ của cô và Đức Mẹ thì như thế nào?
Khi Đức Mẹ đến, thường vào lúc chúng tôi đọc kinh Mân Côi, trước lúc người đến, có một luồng sáng lé lên ba lần. Người mặc áo chùm dài màu xám, đầu đội một khăn tròn trắng và một chiều thiên ngôi sao vòng quanh trên đầu. Mái tóc người đen, đôi mắt hồng và người lướt đi trên màn mây trắng bạc. Người không đứng trên đất. Khi nào có một đại lễ như Phục Sinh, Noel, lễ sinh nhật Đức Mẹ, ngày kỷ niệm hiện ra hàng năm 25 tháng 6, người mặc áo toàn vàng. Ngày lễ Noel, Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu hài nhi, được bế trên đôi tay của người.
Trong mỗi lần yến kiến với Đức Mẹ, thì có một thứ trật tự gì không? Ai là người mở đầu câu chuyện?
Khi Đức Mẹ đến, người chào chúng tôi trước với câu ngợi khen Chúa Giêsu và bắt đầu cầu nguyện, hoặc là chúng tôi đặt câu hỏi tùy theo người khởi đầu như thế nào. Nếu người bắt đầu cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện theo. Nếu người nói, chúng tôi nghe. Tùy ở Đức Mẹ mà cuộc gặp gỡ tiến hành như thế nào. Khi bạn ở với Đức Mẹ, thể xác bạn ở trên mặt đất, nhưng bạn không có ở đấy đâu. Bạn không cảm nghĩ gì và không thấy ai hết, hoặc trước mắt hay là sau lưng. Chỉ có người là hiện hữu thôi.
Có khi nào cô chạm với Đức Mẹ chưa? Hoặc người chạm vào cô? Và có một nơi chốn hay thời gian đặc biệt nào ở đó người hiện đến với cô?
Mỗi lần cứ đến ngày sinh nhật của chúng tôi, Đức Mẹ chúc mừng sinh nhật, ôn hôn chúng tôi và giang tay ra cho chúng tôi. Người trong bình thường và sống động y như tôi nhìn thấy bạn lúc này. Địa điểm gặp gỡ thì không định trước, nhưng giờ giấc thì giống nhau, chỉ trừ những khi tôi đau ốm hoặc khi có một vài vấn đề buồn khổ thì người đến tùy theo hoàn cảnh. Có lúc thì ban sáng và có lúc lại là ban chiều.
Cô có nói đến đau khổ, những điều mà từ trước tới nay cô không đề cập đến nhiều. Cô có thể nói một chút gì về vấn đề này bây giờ không?
Đức Mẹ có yêu cầu điều này. Đó là việc nhỏ, nhưng có gì kinh khủng lắm. Nhưng nếu Đức Mẹ yêu cầu làm một việc gì đó vì lòng mến, thì tôi cố gắng làm điều ấy cho Đức Mẹ. Nhưng về sự đau khổ đó, tôi không thể nói gì hơn được. Đau khổ cần phải được đem ra sống, nhất là đau khổ mà Đức Mẹ yêu cầu. Chúng ta thường hay than phiền với người khác để họ cảm thương với chúng ta và nghĩ chúng ta là những người tử đạo cao cả lắm. Nhưng tôi thì không nghĩ thế. Tôi tin là khi Thiên Chúa trao cho chúng tôi đau khổ, đó là ban một quà tặng lớn lớn lao của Người. Người biết tại sao Người đã giữ đau khổ đến cho ta và biết lúc nào thì Người sẽ cất nó đi. Nhiều lần khi xảy ra đau khổ, chúng ta thường nói, lạy Chúa, tại sao lại là con? Đành rằng đó là điều rất cực khổ cho chúng ta. Nhưng trước bất cứ đau khổ nào xảy đến, Đức Mẹ thường dạy chúng tôi, các con hãy nói, cảm ơn Chúa đã ban cho con món quà này. Nếu còn món quà nào khác nữa, con vẫn sẵn sàng đón nhận. Chỉ xin ban cho con sức mạnh để con có thể vác lấy thập giá ấy với tất cả tấm lòng con và với lòng mến.
Nào chúng ta hãy trở lại với thuở ban đầu của việc hiện ra. Dân chúng và các linh mục có tin cô không?
Tôi có nói với cha Zenko, hồi đó ngài là cha quản sứ tại giáo xứ Thánh Giacobbe, rằng Đức Mẹ hiện ra trên đồi Barbado và một trong các linh mục cần phải đến đó mà kiểm tra sự việc. Ngài trả lời chúng tôi, ai được ban cho điều ấy thì hãy lo mà xem xét. Các linh mục đều giữ một thứ khoảng cách nào đó với chúng tôi và không một linh mục nào đến gần chúng tôi vào lúc đó. Thành ra chúng tôi thật sự không được sự bảo vệ nào cả. Chỉ có dân làng sát cánh với chúng tôi và quả thật họ ra sức ở bên chúng tôi luôn luôn. Khi có chuyện gì phi thường bất ngờ xảy ra và không hiếm khi chuyện đó từ trời mà đến, thì đúng là một cái bất ngờ thú vị cho họ được hưởng hết thảy.
Tất cả các thị nhân đều nhận ra các bí mật. Cô được bao nhiêu và cô cô có trao đổi với các bạn về các bí mật đó không?
Tôi đã nhận được 9 bí mật. Bí mật thứ 9 thì Đức Mẹ trao cho tôi đã hơn 2 năm rưỡi rồi, tức vào khoảng đầu năm 2000. Đến nay, tôi vẫn được Đức Mẹ hiện ra mỗi ngày. Các thiện nhân chúng tôi không bao giờ nói với nhau về các bí mật. Tôi tin là các bí mật đều giống nhau, trừ những bí mật liên quan riêng cá nhân mà Đức Mẹ trao cho từng người chúng tôi. Có một điều mà Đức Mẹ nói ra, đó là mức nghiêm trọng của bí mật thứ 7 được giảm nhẹ một nửa. Nhờ lời cầu nguyện và ăn chay của chúng ta, người đang mong chờ chúng ta tăng cường việc cầu nguyện, hầu hết trầm trọng của các bí mật còn lại đang đến gần, cũng có thể được giảm nhẹ. Bí mật thứ 3 liên can đến một dấu lạ nhìn thấy được mà Đức Mẹ sẽ cho xuất hiện tại nơi các cuộc hiện ra. Đồi Bobodo, dấu lạ này sẽ tồn tại, trông thấy được và vô phương hủy hoại, nó sẽ lưu lại mãi mãi. Đức Mẹ sẽ để lại dấu lạ đó cách đặc biệt dành cho những ai còn ơ thờ xa cách với những sự kiện này.
Trong các sứ điệp của Đức Mẹ, đối với cô, sứ điệp nào là chính yếu hơn cả?
Đức Mẹ nói người là nữ vương hòa bình, người mang hòa bình đến, và điều mà người khuyên bảo nhất là cầu nguyện, ăn năn trở lại, trai tịnh, đền tội. Người dặn chúng ta hàng ngày nên nguyện kinh Mân Côi qua các mầu nhiệm vui, thương, mừng và ăn chay ngày thứ 4 và ngày thứ 6 bằng bánh mì và nước lã. Điều quan trọng nhất là chúng ta hãy lo sao để các có một đức tin vững vàng. Khi người đề cập đến việc cầu nguyện của chúng ta, người bảo chúng ta đừng coi việc cầu nguyện chỉ là những kinh đọc ngoài môi miệng, nhưng phải mở lòng chúng ta ra để việc cầu nguyện thực hiện trở thành niềm